cái gì quá cũng không tốt, và tính chính xác của câu nói này thường là khá cao và đúng trong phần lớn các trường hợp. Chúng ta luôn cần có một sự vừa phải, sự cân bằng giữa hai thái cực để mọi thứ diễn ra được mượt mà hơn. Vậy thì chính xác thì chúng ta nên cân bằng giữa cái gì với cái gì? Nào, chúng ta cùng bắt đầu vlog này thôi. Sự cân bằng đầu tiên mà mình muốn nói tới trong vlog này là cân bằng giữa sự nam tính và nữ tính. Ở vlog số 6, khi mà nói về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ về mặt tâm lý thì mình đã có nói rằng trong mỗi cơ thể của đàn ông đều có một phần hormone của phụ nữ gọi là estrogen, và mỗi cơ thể của phụ nữ đều có một phần hormone nam gọi là testosterone. Và hai loại hormone này cũng chịu trách nhiệm nhiều cho những cách hành xử mang tính nam như hung bạo, hiếu chiến, mạnh khỏe, cũng như là những cách hành xử mang tính nữ như mềm dịu, tình cảm, xúc động. Điều này cho phép một người đàn ông biết đồng cảm với người khác và có những cử chỉ dịu dàng với người yêu, và cho phép một người phụ nữ biết gạt đi cảm xúc và đưa ra những quyết định mang tính logic, dứt khoát khi cần thiết. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu liều lượng của hai loại hormone này trở nên mất cân bằng? Một người đàn ông có quá nhiều tính nữ sẽ trở nên ủy mị, yếu đuối, đụng chuyện là chỉ biết khóc lóc ăn vạ và không thể trở thành trụ cột của gia đình được. Còn một người phụ nữ quá nhiều tính nam thì sẽ trở nên quá logic, quá cứng rắn và mạnh mẽ, và sẽ chẳng cần ai che chở hay nâng niu cho mình và sẽ mãi cô độc. Hoặc một người đàn ông quá nam tính thì lúc nào cũng sẽ suy nghĩ logic, luôn phân biệt rõ ràng đúng sai và gặp khó khăn trong việc đặt mình vào vị trí của người khác. Một người phụ nữ quá nữ tính thì cảm xúc thường xuyên thay đổi, dễ hoảng loạn và dễ bị chèn ép. Như vậy thì để đạt được sự bình tâm trong tâm hồn thì chúng ta cần có sự cân bằng về tính nam và tính nữ trong mỗi người. Vlog số 6 mình đã nói khá kỹ về vấn đề này, các bạn có thể xem lại. Điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây là các bạn nam nên học cách dần dần mở lòng với mọi người, dám nói ra những cảm xúc của mình, cho mọi người thấy sự nhạy cảm trong tâm hồn của mình, cũng như học cách bày tỏ yêu thương đúng như những gì mà mình đang cảm thấy, chứ không phải theo cách mà các bạn nghĩ đàn ông nên làm. Còn các bạn nữ nên học cách suy nghĩ logic hơn, biết cứng rắn và dứt khoát khi cần thiết, biết kiểm soát cảm xúc của mình thay vì để nó kiểm soát bạn. Làm được như vậy thì cả hai giới sẽ cùng đưa nhau trở nên hoàn thiện và tiến bộ hơn trong cuộc sống nói chung và công cuộc làm chủ bản thân nói riêng. Sự cân bằng thứ hai là sự cân bằng về người lớn và trẻ con trong tâm hồn. Chắc hẳn là ai cũng biết rằng là trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một đứa trẻ, và đó cũng chính là ta khi còn thơ bé, và khi điều kiện và hoàn cảnh cho phép thì chúng ta sẽ hành xử như những đứa trẻ con trong cơ thể người lớn. Vấn đề của nhiều người là khi chúng ta lớn lên, những bộn bề lo âu của cuộc sống sẽ khiến chúng ta bận rộn mà quên đi đứa trẻ đó. Có người tuy nhớ ra nhưng lại không cho kết nối lại với đứa trẻ đó vì nghĩ rằng mình lớn rồi, mình phải luôn trưởng thành, và thế là họ không cho phép mình trẻ lại nữa. Thực ra một trong những dấu hiệu của việc trưởng thành thực sự đó là chấp nhận con người mình và con người bạn, bao gồm cả đứa trẻ bên trong bạn nữa. Bạn cần biết lúc nào thực sự nên nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng cũng phải biết cả khi nào nên biết thả lỏng và làm những điều mà đứa trẻ bên trong bạn muốn làm. Trẻ con thường không lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống mà chỉ nghĩ tới việc hưởng thụ sự vui vẻ trong từng giây phút mà chúng được sống thôi. Việc quay trở lại làm trẻ con dù chỉ là một vài phút thôi, thực sự có thể giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn, giúp cho tâm trí bạn được thư giãn và lấy lại được sự bình an trong nội tâm, cũng như sức mạnh để tiếp tục quay lại đối chọi với những muộn phiền lo âu ngoài kia. Việc kết nối với đứa trẻ con bên trong bạn còn giúp cho sự kết nối của bạn với những người xung quanh trở nên dễ dàng hơn nữa. Rõ ràng là không ai muốn kết thân với một người mà lúc nào cũng cứng nhắc, lúc nào cũng chỉ biết nói chuyện công việc và mọi thứ đều phải chuẩn chỉnh. Nếu bạn đôi khi cũng có mấy câu hỏi ngớ ngẩn, đôi khi lỡ tay làm rơi đồ, thi thoảng cụp đầu vào bàn do không để ý, mặc áo ngược hay cười vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, thì mọi người xung quanh sẽ muốn lại gần bạn hơn vì chính những hành động vụng về hậu đậu kia. Chính những hành động giống như một đứa trẻ kia sẽ khiến họ hạ rào chắn tâm lý xuống. Bởi vì đâu có ai muốn cảnh giác với một đứa trẻ, nhất là khi mà chúng có những hành động ngây ngô và dễ thương, đúng không? Và nếu ngay từ đầu bạn đã sống thật với đứa trẻ bên trong mình, dù công việc vẫn hoàn thành tốt nhưng lúc nào cũng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống như một đứa trẻ vô tư vô lo, thì khi cần phải nghiêm túc bàn luận về một vấn đề gì đó sâu sắc, bạn lại dùng tới mặt người lớn của mình, thì hiệu ứng đòn bẩy lên mọi người lúc này sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người sẽ bất ngờ với sự trưởng thành bên trong bạn và có ấn tượng rằng bạn là một người có chiều sâu, chứ không phải là chỉ có một anh chàng vui tính thân thiện nữa. Điều đó chẳng phải rất tốt sao? Đây cũng chính là cách mà mình sống mỗi ngày. Phần lớn thời gian mình đều rất là vui vẻ, thậm chí là có phần tưng tửng và thường làm bạn bè xung quanh cười phớ lớ ra. Nhưng khi có biến thì mình vẫn sẵn sàng là người chịu trách nhiệm xử lý. và xử lý đâu ra đấy. Hai đứa cháu nhà mình lúc chơi thì lúc nào cũng thích chơi với chú Hà nhất, mà làm gì sai thì cũng là sợ chú Hà nhất, mặc dù mình chả đánh chả mắng chửi bao giờ. Mình chỉ đơn giản là nghiêm mặt lại, nghiêm giọng lại. Mà bọn trẻ con nhà mình thì khi đã quá quen với hình ảnh chú Hà chơi với chúng như một đứa trẻ rồi, nên khi mà mình thay đổi như vậy thì đó là một thay đổi quá lớn và khiến chúng sợ. Các em học sinh trên lớp mình cũng phản ứng tương tự mỗi khi mình nheo mắt nhìn mấy đứa mà nói chuyện mà không nghe bài. Tóm lại là cần biết cân bằng giữa người lớn và đứa trẻ trong tâm hồn bạn. Nếu bạn có người yêu hay vợ hay chồng thì điều này càng trở nên quan trọng. Bởi nếu cả hai người đều lúc nào cũng nghiêm túc, không lo cái này thì tính toán cái kia, thì có lẽ là không khí gia đình lúc nào cũng sẽ nặng nề và dễ gây căng thẳng, không tốt cho tâm trí chút nào. Cân bằng thứ ba mà chúng ta cần phải có đó là sự cân bằng giữa cứng và mềm. Tâm lý không muốn làm phật lòng bất cứ ai có thể nói là một tâm lý khá tự nhiên của con người. Vì chúng ta vốn là giống loài sống theo bầy đàn, nên rất dễ hiểu nếu thiên hướng tự nhiên của chúng ta là được người khác yêu mến và chấp nhận. Vấn đề ở chỗ khi chúng ta mềm quá mức, tức là luôn chiều theo ý của người khác, chỉ để có được sự chấp nhận đó, thì chính chúng ta mới là người tạo cho họ thói quen chà đạp lấn áp chúng ta. Chính chúng ta khiến cho họ nghĩ rằng thằng ấy hay con ấy là một đứa nhu nhược, mình nói gì nhờ gì nó cũng sẽ làm, từ đó không lợi dụng thì cũng tỏ ra coi thường hay thậm chí là thương hại bạn. Ngược lại, khi ta cứng quá mức, việc gì cũng phải cãi bằng được, việc gì cũng phải là mình đúng và mình thắng, không chịu nhận sai, không chịu thay đổi, thì chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ dễ bị đào thải ra khỏi cộng đồng. Thầy giáo dạy văn hồi cấp 3 từng nói một câu mà mình tới giờ mình vẫn còn nhớ, đó là nếu một ngày nào đó mà các em nhận ra là tất cả mọi người đều là kẻ thù của mình thì vấn đề nằm ở các em, nhưng nếu tất cả mọi người đều là bạn của mình thì vấn đề cũng nằm ở các em nốt. Cái gì cũng có giá của nó, và cái giá phải trả cho việc được là chính mình và bảo vệ được chính kiến quan điểm của mình là sẽ có những người yêu mến bạn và cũng có những người không thích, thậm chí là ghét bạn. Với đa phần mọi người thì cuộc sống mỗi ngày thường trôi đi khá êm đềm và ít có biến cố gì đó thực sự to lớn. Với những sự việc xảy ra mà không quá nghiêm trọng như vậy, mềm lúc nào hay lúc nấy. Nhưng mềm không có nghĩa là quỳ xuống cho người khác ngồi lên đầu, mà là ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự, vẫn bảo vệ quan điểm của mình nhưng biết lựa lời khéo léo để giảm bớt sự phật lòng nơi người nghe. Mềm cũng có nghĩa là đầu óc luôn mở cửa chào đón những lời góp ý, những ý tưởng mới dù cho nó có đến từ đâu. Ngược lại, khi đã cân nhắc những góp ý, những ý tưởng khác rồi mà bạn vẫn muốn giữ lấy quan điểm của mình thì hãy cứng. Đương nhiên là cứng cũng không phải là quay qua tấn công cá nhân người khác hay chửi rủa gào thét hay động tay động chân. Cứng ở đây là cho người khác hiểu rằng với mọi sự tôn trọng dành cho bạn, tôi vẫn sẽ giữ vững quan điểm của mình. Cứng ở đây là biết nói không khi mình muốn nói không. Nhưng việc cứng mềm này không phải lúc nào cũng cố định, cũng không phải là lúc nào cũng 50-50, mà tùy vào hoàn cảnh mà thay đổi. Ví dụ khi đi chơi với bạn bè thì có khi bạn lại 7 cứng 3 mềm, nhưng với bố mẹ thì lại chỉ 2 cứng 8 mềm. Rồi khi bạn đi làm, đôi khi bạn sẽ phải rơi vào hoàn cảnh mà bạn không thể nào cứng được. Mình hay khuyên mấy đứa em sắp ra trường hoặc chuẩn bị đi xin việc, dù chỉ là việc đi làm thêm, rằng trong thời gian đầu mới vào làm chỗ mới thì hãy thông qua những cuộc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp hay với sếp mà gửi đến thông điệp ngầm tới họ rằng em là một người có chính kiến và không dễ có thể làm em lung lay. Nếu ngay từ đầu em đã tạo cho mọi người xung quanh một ấn tượng như vậy thì ngay cả khi có một lúc nào đó mà họ muốn lấn áp em thì họ cũng sẽ phải dè chừng và cân nhắc. Có thể là tới cuối cùng vì vị thế mà họ vẫn có thể làm được điều đó, nhưng khả năng họ chọn em làm đối tượng cũng sẽ ít đi. Mà nhớ là khi bạn là người mới thì thông điệp đó phải được gửi ngầm, chứ không phải là vừa vào chỗ làm mới mà đã tỏ ra là bối đời đâu nhá. Cân bằng tiếp theo mà bạn thực sự cần cân nhắc đó là cân bằng giữa thực tế và mong muốn, hay nói cách khác là cân bằng giữa từ bỏ và tiếp tục. Nó có thể là theo đuổi một người, nó có thể là theo đuổi một ước mơ, một hoài bão, một đam mê. Nó có thể là cân nhắc giữa công việc hiện tại, nơi mà bạn đang được làm điều bạn thích nhưng môi trường làm việc toxic, và một công việc mới nơi mà môi trường làm việc tốt hơn nhưng công việc thì không thích lắm. Ai cũng có mong muốn, và mong muốn giúp chúng ta có một hướng đi mà bạn thích, nhưng bạn cũng cần phải có cái nhìn thực tế về hướng đi đó và nhìn thấy rõ những chông gai, những trở ngại trong hướng đi đó, đồng thời thực tế nhìn vào chính khả năng của bản thân để xem mình có thể vượt qua hay chịu đựng những khó khăn đó tới tận cuối con đường hay không. Bạn muốn theo đuổi một cô gái mà cô ấy không thích bạn, hormone hạnh phúc cùng cơn say tình yêu sẽ khiến bạn khăng khăng rằng cô ấy là duy nhất, rằng bạn sẽ đợi tới bao giờ cô ấy đủ bạn thì thôi. Thì liệu bạn có thể chấp nhận khả năng rằng cả cuộc đời này cô ấy vẫn xem mãi không bao giờ thuộc về bạn hay không? Có đủ khả năng chống chọi lại sự cô đơn một mình trong suốt những năm tháng theo đuổi cô ấy hay không? Rồi cả sức ép từ bố mẹ trong việc nối dõi tông đường hay không? Bạn mong muốn có một cô người yêu xinh xắn, thông minh, vừa chu toàn việc nhà, vừa kiếm ra nhiều tiền. Thì liệu bạn đã có những đặc điểm đủ để khiến một người như vậy bị thu hút và hấp dẫn bởi bạn hay chưa? Bạn muốn theo đuổi đam mê, nhưng theo đuổi tới bao giờ? Nếu bạn nhất quyết theo đuổi con đường ấy tới khi nào thành công mới thôi, thì bạn có chấp nhận sống trong điều kiện tài chính eo hẹp để hy sinh hết cho đam mê của mình hay không? Nếu bạn muốn dốc hết sức đi làm nhiều việc cùng một lúc để vừa có tiền đầu tư cho đam mê, vừa có thể nuôi sống bản thân, thì bạn có sẵn sàng đánh đổi sức khỏe hay thời gian dành cho các mối quan hệ khác hay không? Nếu có thì được bao lâu? Bạn có còn ai đang phụ thuộc tài chính vào bạn hay không? Liệu bạn có nỡ để họ cùng gánh sự eo hẹp tài chính đó vì đam mê của bạn hay không? Bạn đã nhìn lại vào khả năng của mình để xem cho đến tận cùng mình có khả năng thực hiện hóa đam mê hay không? Hay như muốn giữ công việc hiện tại như môi trường toxic thì liệu sức khỏe tinh thần của bạn có đủ vững vàng để trú mãi ở đó được hay không? Liệu bạn có thể thay đổi môi trường toxic hay không? Nếu nghỉ việc thì trong bao lâu nữa mình có thể tìm được việc mới? Trong khoảng thời gian tìm việc mới ấy, mình có thể nuôi sống bản thân bằng cách nào? Nếu việc mới mà môi trường tốt hơn nhưng công việc không thích bằng thì ảnh hưởng lên sức khỏe tinh thần của bạn có ít hơn so với khi làm ở việc cũ đúng cái mình thích mà môi trường toxic hay không? Kể ra cả đống câu hỏi, cả đống cân nhắc như vậy để các bạn có thể thấy là theo đuổi mong muốn của mình là một chuyện không hề đơn giản. Không phải cứ thấy thích là theo, không thích thì từ bỏ. Mọi quyết định trong cuộc sống của chúng ta đều có một kết quả. Đôi khi nó là thành quả, đôi khi nó là hậu quả. Và bạn cần chắc chắn là mình cần gánh được chúng trước khi thực hiện quyết định ấy. Mong muốn giúp cho bạn biết được hướng đi nào có thể đem lại hạnh phúc cho bạn. Nhưng trong suốt quá trình bước đi, thì ngay từ những bước đi đầu tiên, bạn luôn phải nhìn nhận và đánh giá những gì xảy ra trong thực tế để cân nhắc những thay đổi cho các bước đi tiếp theo của mình. Đôi khi bạn không cần phải thay đổi gì, cứ thế mà bước đi. Đôi khi nó là thay đổi về lối đi, đôi khi nó là thay đổi về tốc độ đi, lúc khác nó lại là cách đi, mà cũng có lúc thì bạn quyết định đứng yên, tự bồi bổ vào các kiến thức và các kỹ năng mà mình cần, tự nhìn lại những gì đã xảy ra và lên một kế hoạch tốt hơn rồi mới vững vàng bước đi tiếp. Đừng làm mọi thứ theo cảm xúc, theo bản năng. Tuy nhiên điều này thì không có nghĩa là bạn không thể nào cho mình xóa một cách vô tổ chức. Với một cái nhìn thực tế, bạn hoàn toàn có thể khoanh vùng hệ quả mà bạn có thể gánh được. Sau đó thì bạn có thể làm tất cả những gì mà mình muốn trong vùng hệ quả đó. Ví dụ, sau khi mà đã tính toán và đảm bảo rằng với mức lương của tháng đó, sau khi trừ đi mọi chi phí, bạn còn khoảng 5 triệu và rằng ngay cả khi bạn bị mất hết 5 triệu này, thì tháng đó bạn vẫn có thể đảm bảo một cuộc sống ổn thỏa, đủ đầy, cơm 3 bữa, không phải nhịn ăn hay ăn mì tôm trừ bữa, thi thoảng vẫn có thể ăn ngoài hay đi cà phê với lũ bạn, thì bạn hoàn toàn có thể thỏa mãn mọi mong muốn của bạn với budget đó. Có thể là mua một chai nước hoa đắt tiền mà bạn hàng mong ước, có thể là đầu tư một bộ suit may đo, có thể là đăng ký một lớp học đàn, hoặc có thể mua cho bố mẹ một chiếc máy massage cầm tay xịn sò chẳng hạn. Đương nhiên là không phải tháng nào bạn cũng nên xài hết cái khoản 5 triệu đó, mà ý chính ở đây là khi bạn biết nhìn thực tế, bạn sẽ biết được hệ quả nào bạn có thể gánh được, hệ quả nào không, và khi đó đôi khi hãy tự cho phép bản thân mình xóa trong cái vùng mà bạn có thể thoải mái chịu trách nhiệm. Cân bằng cuối cùng mà mình muốn nói tới ở vlog này, đó là cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Có lẽ sự cân bằng này khá phổ biến, ai cũng biết là nên có, nhưng thực tế là ít ai làm được. Ngoại trừ nguyên nhân mà mang tính ngoại cảnh mà bạn không thể thay đổi được, như khi có dự án mới mà cả team cùng phải làm overtime, thì nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người hay phải làm overtime hoặc mang việc về nhà là kỹ năng quản lý thời gian kém. Về kỹ năng quản lý thời gian thì mình đã nói khá cụ thể ở vlog số 43, 5 thói quen giúp tăng sự nam tính, các bạn có thể xem lại. Ở vlog này thì mình muốn nói nhiều hơn về tác hại của nó lên một mối quan hệ tình cảm. Tại sao mình muốn nói tới tác hại lên chuyện tình cảm thay vì lên cá nhân bạn? Vì khi bạn có một mình thì quyết định của bạn có là gì đi chăng nữa thì cũng tự bạn chịu. Bạn cho rằng việc làm 18 tiếng một ngày, ngủ 2 đến 3 tiếng một ngày, thi thoảng bỏ bữa khiến bị viêm loét dạ dày tá tràng là hoàn toàn xứng đáng để dự án mà bạn tâm huyết trở thành hiện thực thì nó vẫn chỉ ảnh hưởng tới riêng bạn. Nhưng một khi mà bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với ai đó, dù chỉ là người yêu chứ chưa nói tới vợ chồng nhá, thì những ảnh hưởng đó đã không còn tác động tới riêng bạn nữa mà cả lên người yêu của bạn cũng như chính mối quan hệ tình cảm của bạn. Khi bạn đồng ý bước vào một mối quan hệ tình cảm, kể cả chỉ là yêu đương chứ chưa tính chuyện lâu dài, thì tức là bạn đã đồng ý rằng sẽ đáp ứng nhu cầu tình cảm của người kia. Mình nhắc lại, nó là nghĩa vụ, bạn phải làm điều đó. So sánh người với động vật thì hơi kỳ, nhưng đúng là nó giống như việc một khi mà bạn đã nhận nuôi chó mèo thì bạn có nghĩa vụ phải chăm sóc chúng tới nơi tới chốn, chứ không phải cứ thấy chó mèo người khác dễ thương là mua về mà hoàn toàn không có cam kết gì về việc chăm sóc chúng tử tế vậy. Làm như vậy là vô trách nhiệm, thậm chí là vô đạo đức. Và nếu bạn nhận lời yêu một người vì bạn thích việc có người ở bên chăm sóc mình, quan hệ tình dục với mình, tâm sự với mình mà ngay từ đầu hoàn toàn không có ý định đáp ứng lại nhu cầu của người kia, thì đó cũng là vô trách nhiệm, là vô đạo đức. Khi bạn tập trung hoàn toàn vào công việc và có rất ít cho tới hầu như không có thời gian cho người kia, kể cả lý do của bạn là làm nhiều để có nhiều tiền xây dựng tương lai cho hai đứa, thì sự thật vẫn là bạn đã bỏ bê người kia. Người kia dù có thấu hiểu cho sự bận rộn của bạn tới đâu, họ cũng không thể nào xóa bỏ được những nhu cầu vô cùng hợp lý của một người đang yêu, được ôm ấp, trò chuyện với người yêu, hai đứa cùng xem phim, được một bữa đi ăn ngoài chẳng hạn, vân vân và vân vân. Cảm giác bị bỏ rơi trong chính một mối quan hệ tình cảm của mình còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc độc thân. Người bị bỏ rơi tiếp tục ở lại thì thấy cô đơn, mà rời đi thì cũng thấy không đúng, vì người bỏ rơi kia vốn không mắng mỏ, chửi rủa hay ngoại tình gì, lại còn được tiếng là chăm chỉ kiếm tiền xây đắp tổ ấm. Mà cứ cho là người bị bỏ rơi nén lại được những nhu cầu cá nhân đi, thì việc phải tận mắt nhìn bạn, người họ yêu, làm việc tới suy hại sức khỏe, bảo dừng tay ăn không ăn, cứ nhất quyết làm việc, sẽ khiến người yêu bạn trở nên rất đau lòng. Không khác gì bạn đang tra tấn họ, mà việc làm tổn thương chính mình vậy. Ở mối quan hệ yêu đương đã vậy, nếu hai bạn kết hôn, chỉ cần một trong hai người mất sự cân bằng này thôi, thì gia đình đã gặp rất nhiều cãi vã rồi. Cũng là việc bỏ thì thương, vương thì tội, nhưng ở văn hóa Việt Nam, việc ly dị thường hay gặp nhiều dị nghị hơn, từ đó khiến khả năng rời đi với nhiều người càng thấp hơn so với khi yêu đương. Bên cạnh đó là nếu một người tập trung quá vào công việc và không có thời gian nhìn về phía người chồng, người vợ kia, thì khả năng là rất cao là người ấy sẽ hoàn toàn không nhận ra những đóng góp, những hy sinh của người bạn đời của mình dành cho mình, từ đó không trân trọng người đó, và hậu quả là gì thì có lẽ là không cần bàn tới. Đó là chưa kể tới ảnh hưởng lên sự phát triển của trẻ con khi hai bạn có con. Mình tin rằng để một đứa trẻ phát triển toàn diện thì rất cần sự tham gia gần gũi và dạy bảo của cả bố và mẹ, nhất là ở giai đoạn đầu phát triển của trẻ. Bởi phụ nữ và đàn ông có những cách dạy bảo rất khác nhau nhưng lại bù trừ cho nhau. Chỉ cần một trong hai người quá bận, không có thời gian làm gương cho trẻ, nếu trẻ phải tiếp xúc quá nhiều với chỉ mẹ hoặc chỉ bố thì chúng khi lớn lên sẽ gặp nhiều vấn đề về tâm lý. Còn nếu cả hai bố mẹ đều bận công việc và chỉ biết cung cấp cho con một cuộc sống vật chất đủ đầy thì có lẽ không phải nói mọi người cũng đoán được là những đứa trẻ như vậy lớn lên sẽ thế nào rồi, đúng không? Vì vậy bạn cần phải biết cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân trước khi bước vào một mối quan hệ. Cũng giống như những điều cân bằng bên trên thì nó không nhất thiết phải là 50-50. Bạn có thể dành 8, thậm chí là 10 tiếng ở chỗ làm, nhưng hãy biết cách sắp xếp làm sao để bạn không phải mang việc về nhà. Để một khi bạn rời khỏi chỗ làm, cả bạn và người yêu bạn đều biết rằng đó sẽ là thời gian dành trọn vẹn cho hai đứa. Nếu vì hoàn cảnh bắt buộc mà bạn phải làm nhiều hơn, vẫn hãy có sự cân bằng cho đời sống riêng tư bằng việc cứ sau khi làm nửa tiếng hoặc một tiếng thì hãy tự cho mình nghỉ 5 phút và dành thời gian đó để nhắn một tin, gọi một cuộc cho người yêu. Dù là ngắn thôi nhưng nó sẽ làm đầy ngọn lửa tình yêu cho cả hai người và từ đó lấy lại được cân bằng. Nhưng lời khuyên vẫn là không nên kéo dài tình trạng ấy quá lâu. Để mối quan hệ thực sự bền chặt, không gì hiệu quả hơn việc bạn luôn có một khoảng thời gian toàn tâm toàn ý cho người ấy mỗi ngày. Còn nếu bạn đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp và dự đoán được rằng trong thời gian tới bạn sẽ tập trung cho công việc thì làm ơn đừng nghĩ tới việc có người yêu. Vậy là tới cuối vlog rồi. Mục đích của vlog lần này là để bạn dừng lại và nhìn lại về cách chúng ta đang sống mỗi ngày. Thay vì là sống theo một thói quen thì sẽ cân chỉnh lại những gì mà đang bị mất cân bằng để tìm tới sự thoải mái, sự an tĩnh trong tinh thần. Rất mong vlog lần này đã giúp các bạn được ít nhiều. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.